Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 24, tình cảm của hình na, Mark Frenpoy, tiến hóa, Sylveon. Góc truyện audio.com, đã trôi qua hơn 6 tháng, hình na hàng ngày tu luyện chăm chỉ, kể từ ngày cô thu hoạch được phương thức tu luyện của tinh linh. Cô đã phải tốn gần 3 ngày mới thay đổi phương hướng vận chuyển hồn lực của mình. Trong quá trình tu luyện, các tinh linh đã không ngần ngại chỉ dạy cho hình na cách tu luyện. Các điều tâm đắc đối với phương thức tu luyện này nếu không chỉ đơn giản là 3 ngày mà cô có thể thay đổi được phương hướng vận chuyển hồn lực của mình đâu. So sánh với phương thức tu luyện bình thường, phương thức tu luyện của tinh linh điều khiển và hấp thu hồn lực một cách đa dạng hơn. Hồn lực được hấp thu từ môi trường phải được trải qua một bước thanh lọc trước khi thẩm thấu các kinh mạch để mà nuôi dưỡng. Điều này làm cho hồn lực và thể chất của hình na trở nên vững chắc và thuần túy hơn. Cơ mà nếu chỉ là tinh luyện hồn lực thì có rất nhiều phương pháp để thanh lọc hồn lực trước khi tiến nhập cơ thể. Các đại tông môn hoặc học viện đều có. Có điều phương thức tinh linh nhanh hơn thôi. Điều đáng chú ý của phương thức tu luyện này là cô có thể hấp thu lực lượng từ các vì tinh tú quy cho mình sử dụng. Lực lượng của các vì sao hoàn toàn thuần túy mà lại còn mang trong mình một sức mạnh bí ẩn tồn tại. Mỗi một người tại hấp thu đủ tinh tú chi lực chuyển hóa thành hồn lực đều sẽ thức tỉnh được một khả năng nào đó. Tùy vào thiên phú của mỗi người, hệ thống của cô cũng khá là hiểu lòng người. Sau khi kiến nghị cô ở lại tinh linh hang động để mà tu luyện, nó cũng cải thiện lại nhiệm vụ tu luyện. Chỉ cần cô sử dụng phương thức tu luyện tinh linh tu luyện mỗi ngày 5 giờ thì cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng của tu luyện hàng ngày cũng gia tăng lên 3.000 XP một ngày. Hôm nay là một ngày mà hình na quyết định từ bỏ tu luyện. Cô tính dành cả ngày hôm nay với võ hồn của cô Eevee. Frenpoy của cô với Eevee đã đạt tới đỉnh điểm. Chỉ cần thiếu một điểm nhưng một điểm này không phải cứ thế mà tăng lên. Độ thân mật mắc điểm không phải dễ dàng như vậy kiếm lấy. Dù cho cô và Eevee đã từng trải qua sinh tử nhiều lần, nhưng chung quy cả hai chỉ là không muốn đối phương đau đớn. Không muốn người bạn của mình phải chết, không muốn phải rời xa đối phương mà thôi. Nó chỉ là sự ích kỷ đến từ một phía. Có người nói yêu là ích kỷ, yêu là ham muốn, yêu là sự độc chiếm. Tình yêu đối với một số người có lẽ chính là như vậy. Tình yêu có nhiều loại, tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình, tình bạn bè, tất cả đều là tình yêu. Nhưng cách yêu lại hoàn toàn khác nhau, giống như đối với Tiêu Linh, cô bé cô gặp ở phía nam tinh đấu đại xâm lâm. Cô đối với Tiểu Linh chỉ thuần túy là tình bạn bè. Cô cảm thấy rằng cô bé này rất thú vị. Có chút hứng thú về sự mạnh mẽ lại đối nghịch với tính cách thẹn thùng của cô. Thông qua ngôn ngữ của Tiểu Linh, cô cảm nhận được một số ý tứ khác hướng từ Tiểu Linh. Nhưng cô chưa từng coi trọng điều đó bởi vì cả hai chỉ là những đứa trẻ mới 8 tuổi. Đó chỉ là những suy nghĩ bồng bột với lại cả hai đều là nữ nữa. Cho nên cô thuần túy chỉ là đùa giỡn với Tiêu Linh. Khác với Tiêu Linh, cô bé tinh linh Anvis mà hình na gặp ở khu rừng tinh linh lại cho cô một cảm giác. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô cảm thấy cô gái này thật là ngạo kiều, đôi khi thật đáng sợ nhưng hình na coi cô như ân nhân của mình. Qua hơn một năm trời bên nhau mặc dù bản thân cô chỉ toàn ngủ, nhưng cô cảm nhận được Anvis vẫn luôn thủ hộ bên cạnh cô. Tình cảm cô đối Anvis như phản ứng giữa axit và bazơ. Cô cảm thấy có sự thay đổi giữa hai chữ ân nhân và người cô thích. Cô đã nghĩ rằng mình đã thích Anvis, cô nghi ngờ rằng liệu hai người con gái có đến với nhau được không? Đến từ một xã hội hiện đại cô biết có thể có tình cảm giữa hai người phụ nữ nhưng bản thân cô chưa từng trải qua hơn gần một năm trời. Tình cảm của cô dành cho Anvis trở nên sâu đậm hơn. Cho nên cô nghĩ rằng mình đã chấp nhận bản thân yêu một người con gái. Tưởng chừng như tình cảm giữa cô và Anvis là tình yêu. Thế nhưng khi cô gặp Am nắm lấy tay mình dắt đi, cô không hề có sự chán ghét hay ghét bỏ gì Am. Đáng lý ra nếu cô đã yêu Anvis thì cô phải lập tức gạt bỏ tay của Am ra, nhưng cô lại không làm. Điều đó chứng tỏ cô không hề chán ghét đàn ông và cũng chưa thật sự yêu Anvis. Hay cũng có thể là bởi vì Am có khuôn mặt, mái tóc và hình dạng giống như Anvis, nhưng sự thật rằng cậu ta là đàn ông là không thể chối bỏ. Ngoài ra cô cũng cảm thấy giữa Am và Anvis có một mối liên hệ nào đó. Một lúc nào đó cô cần phải làm rõ tình cảm của mình. Tình cảm thật là phức tạp phải không Ivy? Hình Na ngưỡng đầu thở dài với bầu trời. Cô nhìn lên những vì sao sáng rồi mở miệng hỏi tiểu Ivy. Ivy, Ivy, tiểu Ivy đang nằm trên đùi cô khẽ đáp trả như thể đồng ý. Ivy rất thích được nằm trên đùi của Hình Na. Dường như lúc nào nó được triệu hồi ra mà không cần phải đánh nhau thì đùi của Hình Na như trở thành chỗ nằm cố định của nó. Ngươi có yêu quý ta không? Ivy, Hình Na ngước xuống, nhìn vào đôi mắt to đen huyền của Ivy, khẽ vuốt bộ lông của nó mà hỏi nhẹ nhàng. Tiểu Ivy nhanh chóng gật đầu không hề do dự. Thế ngươi có muốn ở bên cạnh ta không? Ivy, lại tiếp tục hỏi một câu đơn giản nhưng lại vô cùng trực tiếp. Đáp án mà Hình Na nhận được là một cái gật đầu ngay lập tức của Ivy. Vậy ngươi có sẵn sàng bảo vệ ta cho dù có hy sinh đi sinh mệnh của không? Hình Na hỏi câu hỏi cuối cùng bằng một giọng nhỏ nhẹ hơn. Có vẻ như chính bản thân cô cũng không dám lắng nghe câu trả lời. Cô e ngại người đồng bọn bé nhỏ này của cô chối bỏ cô. Đợi mãi không nghe thấy trả lời cũng không nhìn thấy Ivy gật đầu. Nhưng mà Ivy lại cũng không hề lắc đầu hay tỏ ý kháng nghị. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên tỉnh lại. Ngay khi cô không để ý tiểu Ivy đã nhanh chóng nhảy lên vai cô. Nó nâng đầu lên khẽ liến nhẹ vào bờ má của Hình Na và rồi tặng cô một nụ hôn. Ivy, Ivy, tiểu Ivy kêu lên to rõng rạc. Đôi mắt của nó to đen, mở căng ra thể hiện sự chắc chắn. Nó đang khẳng định với Hình Na rằng nó sẽ bảo vệ cô dù cô hy sinh tính mạng của mình. À, cảm ơn ngươi, Ivy. Hình Na mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt cô động lại sự ẩm ướt, bờ má hơi nhiệt vì tiểu Ivy liếm lên, cô khẽ tựa đầu cô lên đầu của chú cún này, thì thầm bên tai nó và nói lời cảm ơn. Ngay lúc này hệ thống phát ra âm thanh, tích, ký chủ và Ivy đã đạt được Mark Friend Point. Võ hồn EV của ký chủ đã đạt được điều kiện tiến hóa. Phải chăng tiến hóa, âm thanh vang lên bên tai cô và EV. Điều này chứng tỏ rằng độ thân mật giữa cô và EV đã đạt đến mức tối đa. EV, EV, tiểu EV nhìn cô. Nó kêu hai tiếng rồi khẽ gật đầu. Hình Na nhìn nó vậy khẽ cười. Cô cũng gật đầu lại. Nói với hệ thống tiến hóa rồi quay sang nhìn EV tiến hóa đi đồng bạn của ta. Trở thành một hình dạng mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn, mỹ lệ hơn và cao quý hơn đi. Khắp thân Ivy được bọc bởi ánh sáng màu trắng như màu sáng của những vì sao trên trời. Như thể được chúc phúc bởi vị thần Arcus, vị thần của các tinh linh. Thân thể của Ivy trở nên dần lớn hơn, cái tai trở nên dài hơn. Từ trên tai và trên cổ xuất hiện hai cái nơ xinh đẹp kèm theo sợi duy băng. Via Silveon xuất hiện từ trong vầng sáng, tựa như vị tiên giáng trần, thân thể gọn gàng, mạnh mẽ hữu lực lại không kém phần cao quý ngồi bên cạnh Hình Na. Cả hai nhìn nhau không nói gì cả, chỉ là nhìn lên bầu trời, cặp mắt của cả hai trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Họ nhìn bầu trời rộng lớn kia như thể muốn nói thế giới này. Một ngày nào đó hai người bọn họ sẽ dẫm trên nó mà tự do bay lượn. Sẽ trở thành cường giả có thể che lấp cả cái bầu trời này, cách chương.